Phật và Thánh chúng của Cao Hữu Đến, do Phật Học Viện Quốc tế xuất bản năm 1981. Và sau đây là phần thay lời tựa của tỳ kheo Thích Thiện Siêu. Sau bao năm tìm đọc và suy gẫm lịch sử Phật, ấn tượng mạnh nhất đập vào đầu óc tôi là hình ảnh một Đức Phật quá cao xa diệu vợi mà loài người có lẽ không bao giờ vói tới. Nhưng qua những mẫu chuyện đạo trên bước đường hành hóa của Ngài mà các kinh sách ghi chép rải rác đó đây, thì hình ảnh Ngài lại hiện ra rất người, với đầy đủ tính chất đẹp đẽ nhất của chữ đó. Cái hình ảnh vừa gần vừa xa ấy lắm lúc chỉ thoáng qua rồi chợt biến, lắm lúc lại cơ hồ như rất gần mình. Những việc Ngài làm, những lời nói, những ý Ngài nghĩ, sao quen thuộc sống động lạ thường, quen thuộc và sống động đến độ như tuồng mới xảy ra hôm qua ở đây, chứ không phải trên lưu vực sông Hằng cách đây trên 25 thế kỷ. Trong lịch sử nhân loại, chưa có một siêu nhân nào có một đời sống thánh thiện, tròn đầy và dài lâu như Đức Phật. Ngài là một người bằng da bằng thịt, xuất hiện giữa thế giới loài người, chứ đâu phải nhân vật thần thoại của trí tưởng tượng. Những chứng tích lịch sử xác thực mới khai quật được trong những năm cuối cùng của thế kỷ trước, càng ngày càng được minh xác thêm bởi các chứng tích mới khai quật trong thế kỷ này. Tất cả những chứng tích kia phối hợp với những gì còn ghi chép trong bìa son quyển vàng từ nhiều thế hệ truyền lại, minh xác hùng hồn rằng hình ảnh diệu vợi như gần như xa của Đức Phật trong lòng người tín đồ 25 thế kỷ sau không phải là một ảo giác, nhưng đó là một hình ảnh thực tại cao siêu. Tất cả những chứng tích kia lại còn nói lên cho nhân loại hay rằng con người nếu biết khai thác đúng mức và đúng hướng mọi khả năng của mình thì có thể tự thánh hóa đến cùng cực, để cuối cùng trở thành đấng giác ngộ đồng nhất bất nhị với vạn pháp, với muôn loài. Thánh hóa không có nghĩa là từ bỏ tánh chất người. Càng thánh hóa, tánh chất người lại càng lưu lộ ra rõ rệt hơn. Lìa người ra, không thể có thánh. Trong khi tôi đang mơ ước có một thiên lịch sử Phật mang đủ ý nghĩa nói trên, không quá thừa chất thánh mà thiếu chất người, hay quá thừa chất người mà thiếu chất thánh như nhiều thiên Phật sử mà tôi đã gặp, thì tình cờ tôi bắt gặp tập bài Phật và Thánh chúng quay Romeo của đạo hữu Cao Hữu Đính, nguyên giáo sư Đại học Vạn Hạnh, soạn dạy cho học tăng tại Phật Học Viện Nha Trang. Đọc xong tập bài, tôi thấy có phần nào thỏa mãn, vội vàng biên thư khuyến khích đạo hữu nhuận sắc lại để cho xuất bản. Đó là duyên khởi khiến có quyển sách này ra đời. Khi đề ra ý kiến ấy với đạo hữu cũng như với nhà xuất bản Phật Học Viện Nha Trang, thiện ý tôi nghĩ rằng dù tập sách đầu tay này chưa lột hết đầy đủ tính chất vừa rất người vừa rất thánh của Đức Thích Tôn, ít ra trong hiện tại nó cũng giúp được cả hậu học tại các Phật Học Viện trên toàn quốc hiểu khái quát nhưng rất rõ về đấng bổn sư của mình. Hơn nữa, tôi hy vọng tập sách nhỏ này sẽ là chất men kích lệ các học giả Phật giáo khác trong nước tiếp tục khai thác cuộc đời sống động của Đức Phật dưới nhiều khía cạnh tân kỳ và linh hoạt mới khác. Nếu đạt được các ước vọng khiêm tốn trên đây, tưởng quyển Phật và Thánh chúng này cũng đã sáng giá và đáng được Phật tử trong nước thắng lắm rồi. Từ Đàm Xuân Kỷ Dậu năm 1969, giáo thọ Phật Học Viện Trung Phần, Thích Thiện Siêu. Và sau đây là lời nhà xuất bản của Hòa Thượng Thích trí thủ. Từ ngày thành lập Phật học viện Nha Trang cách đây trên 12 năm, song song với việc dạy nội điển cho chư tăng tại viện, chúng tôi có lập nhà xuất bản của viện để phổ biến giáo lý ngoài đại chúng. Vì thế, ngoài số kinh sách dịch ra quốc ngữ, ấn hành hàng năm, năm nào chúng tôi cũng cố gắng cho xuất bản thêm một số trước tác mới, hoặc do hội đồng viện hợp soạn, hoặc do giáo sư của viện biên thảo riêng. Năm nay, tập sách trước tác được in là quyển Phật và Thánh chúng này. Ước mong chư Phật tử đón nhận nó với tất cả nhiệt tâm, như đã từng đón nhận các ấn phẩm khác về trước của viện. Nha Trang, ngày 9 tháng 5 năm 1969, Giám viện Phật Học viện Trung Phần, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. Đức Phật. Trong đề tài Đức Phật được bố cục thành hai đại tựa, phần số 1 La Mã lớn, bối cảnh Ấn Độ trong thời Đức Phật, và số 2 La Mã, lịch sử Đức Phật. Số 1 La Mã, bối cảnh Ấn Độ trong thời Đức Phật. Giáo chủ sáng lập Phật giáo là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Sakya Mâu Ni. Ngài giáng sinh tại nước Ca Tỳ La, Kapilavastu, ở miền Bắc xứ Ấn Độ, dưới chân núi Hy Mã Lạp, nay thuộc lãnh thổ nước Nepal, với thủ đô là Kathmandu. Nepal là một quốc gia riêng biệt, không thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ. Khi mới sinh ra, ngài mang tên là Siddhartha, do chữ Savatthi Siddha, Trung Hoa dịch là Nhất Thế Nghĩa Thành, tức là mọi sở nguyện đều thành tựu. Phụ vương ngài là Tịnh Phạn Subodhana, vua thành Ca Tỳ La. Mẫu hậu ngài là Maya phu nhân. Ngài thuộc dòng họ Cồ Đàm Gotama, nên đời thường gọi ngài là Siddhartha Cồ Đàm, Siddhartha Gotama, thuộc bộ tộc Thích Ca Sakya, tàu dịch là Năng Nhân. Là nhân ngài đi tu nên đời tôn xưng ngài là Mâu Ni, Mâu Ni, tàu dịch là Tịch Mặc. Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là người ẩn dật của bộ tộc Thích Ca. Sự xuất hiện của Thái tử Siddhartha Gautama đánh dấu một bước tiến quyết định vĩ đại của lịch sử nhân loại, mà giáo điển Phật giáo gọi là Phật vĩ nhất đại sự nhân duyên, xuất hiện ư thế, khai ngộ chúng sinh nhập Phật tri kiến. Nghĩa là Phật vì một nhân duyên đại sự mà xuất hiện ở đời, đó là khai thị cho chúng sinh ngộ nhập tri kiến Phật. Để hiểu tầm quan trọng của lời xác quyết trên đây, ta hãy tìm hiểu Phật ra đời trong hoàn cảnh nào và ảnh hưởng của ngài đối với đương thời cũng như đối với hậu thế ra sao. Trong bối cảnh thời Đức Phật được chia hai phần nhỏ: xã hội Ấn Độ và tư tưởng Ấn Độ. Phần số 1 nhỏ: xã hội Ấn Độ thời Phật. Khoảng tam thiên niên trước Tây lịch, giống người du mục Arya từ Trung Á có thuyết cho rằng từ vùng Caucasus là một cuộc di dân vĩ đại tràn vào Ba Tư và Bắc Ấn Độ. Người Arya thuộc giống da trắng, thông minh, thể chất cường tráng và nhờ ở thể chế hữu hiệu đã chinh phục rất lẹ thổ dân Ấn Độ là giống người Đạt La Tỳ Đồ, Dravida. Dân Dravida vốn người nhỏ thó, da đen, thể chất yếu đuối, nên mặc dù có một truyền thống tâm linh khá vững chãi, đã phải quy hàng trong tuổi nhục. Sau khi chinh phục xong Ấn Độ, giai cấp lãnh đạo tinh thần của giống người Arya là đạo sĩ Bà La Môn bèn cho công bố pháp điển Mã Nổ, Bộ luật Manu. Căn cứ vào đó, kẻ chiến thắng xây dựng trật tự xã hội mới. Luật Mã Nổ chia lãnh thổ Ấn Độ mới chiếm được của người Dravida thành Ngũ Ấn, và chia toàn thể dân chúng sống trên lãnh thổ ấy thành bốn giai cấp, trong đó có hai giai cấp thống trị là Bà La Môn và Sát Đế Lị, còn hai giai cấp Vệ Xá và Thủ Đà La là hai giai cấp bị áp bức. Để củng cố địa vị, giáo sĩ Bà La Môn Brahman, tác giả Pháp Điển Mã Nổ, tự liệt mình vào hạng nhất, nắm độc quyền về học thuật tư tưởng, buộc ba giai cấp kia phải răm rắp tuân theo. Và để ràng buộc ba giai cấp kia, họ sử dụng nhiều thần chú bí hiểm và giữ độc quyền chủ trì tế lễ. Trong khi độc quyền tôn giáo văn hóa nằm trọn trong tay Bà La Môn, thì độc quyền chính trị lại nằm trọn trong tay giai cấp sát đế lỵ Kshatriya. Giai cấp này gồm những tay thiện xạ chủ trì việc cai trị, được hưởng quyền thế tập, cha truyền con nối, có toàn quyền sanh sát đối với nhân dân và xem lãnh thổ cai trị như tư hữu riêng của họ.